gì. Thế còn những người nhớn, tại sao người ta cũng giết gà, giết vịt, ăn cua, ăn ốc? Tại sao? Là vì họ tham ăn. Chỉ cần chỉ biết cái miếng ăn ở miệng mình thôi. Cái miếng ăn nó qua miệng rồi nó lại quên đi. Thế nhưng mà chỉ cần một thoáng, cái ngon miệng một chút, một thoáng thôi, thế mà tàn nhẫn làm cứa cổ mổ bụng các con vật. Đó. Thế là những người là vì tham ăn mà giết. Thế có những đứa trẻ nó chả có việc gì cả, nó trông thấy con kiến nó cũng phải di một cái cho con kiến chết. Đó là cái giết hại vì tàn nhẫn, cái tâm độc ác. Thế thì như thế họ hoặc vì ăn, vì tham ăn, hoặc vì ngu dại, hoặc vì tàn nhẫn, người ta vui thích trong cái sự giết hại. Thì cái giết hại này Đức Phật gọi là cái gì? Cái thứ chơi bại hoại. Thế nào là bại hoại? Bại hoại khiến cho mình, cái tinh thần của mình, cái tính nết của mình thành con người hư đốn, con người vứt đi, cho nên gọi là bại hoại. Bại nghĩa là liệt đi, hoại tức là không, cái sống nó mất cả cái giá trị của đời sống. Cái con người tàn nhẫn, con người hư hỏng, coi như là cái sống, cái sức sống của con người nó tê liệt bởi vì nó hư hỏng. Cho nên ngài dùng cả hai cái chữ bại hoại, tự mình phá hoại cái đời sống của mình, khiến cho cái sống của mình nó mất cái cao quý của cái thân người, đưa mình xuống cái địa vị của con vật. Cái loài vật ấy, thì nó mới cứ sẵn sàng nó ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Loài vật bởi vì nó ngu si, nó không biết gì. Nếu mình lại cứ tập những cái trò chơi như vậy thì tức là mình cũng bại liệt cái sống của mình, cái phúc đức của con người nó hoại đi. Thế rồi dĩ nhiên mình vặt đầu vặt cổ những con dế, những con bướm như thế, nó phải đau, nó phải khổ. Và làm sao lại nguy hiểm nhỉ? Thầy cứ tưởng là trẻ nó chơi như vậy, mấy những các người làm thịt gà, thịt vịt để ăn uống, để chơi bời như thế, thì họ vui, họ thích, mà sao Phật lại gọi là nguy hiểm? Cái quả báo về sau phải làm con gà cho người ta giết lại, phải làm con cua cho người ta xé xác. Cho nên cái nguy hiểm, những cái độc ác mình hại những con vật, thì ngày mai đây chính mình phải chịu những cái khổ ấy. Hạnh trộm cắp là thứ vui bại hoại, đau khổ nguy hiểm, Như Lai cấm tiệt. Ân giảng cho thầy. Sao ông Phật ông lại bảo là cái vui bại hoại, cái vui đau khổ, cái vui nguy hiểm mà ông lại cấm tiệt? Sao thế? Ta đi ăn trộm thì người ta bảo lấy được của người ta thì về thích hí há hí hừng. Sao con lại gọi là bại hoại, là đau khổ, là nguy hiểm? Trước hết là Phật bảo là bại hoại, nghĩa là con mất tư cách con người. Từ cái lúc mà đưa cái tay mà đi ăn trộm của người ta, thế là mình ngay lúc ấy giờ là mình mất cái giới phẩm của mình rồi. Thế là tuy là đứng đấy mà là cái người của địa ngục, là cái người của tội ác. trái với giới luật của Phật là phải đọa địa ngục, đó là một việc. Thế rồi so sánh với những con chó, con mèo mình cũng không hư. Nó nhìn thấy ở bên hàng xóm có cái nồi thịt hay là có cái nồi cá, thế là nó cũng lấm lép cho nó đi sang nó ăn vụng. Mình ấy thì cũng lấm lét để mình đi ăn cái cắt cái áo của người ta. Thế thì mình cũng cái con chó con mèo tự hạ mình xuống cái địa vị làm loài vật, mất cái tư cách của con người, mất cái nhân phẩm. Thế cho nên gọi là bại hoại. Ấy mà như thế chưa xong. Đã. Như thế rồi ngày mai còn chịu cái quả báo. Cái quả báo ngày mai thì lại còn khốc liệt, bởi vì phải đọa về những cái đường ác thú, là cái quả báo khổ lắm. Bây giờ tất cả chị em có trông thấy cái đầu của thầy nó giật không? Trông thấy không? Không thấy giật à? Thầy tưởng cái đầu của thầy nó giật lắm mà. Thấy không? Đó. Thầy nói cho các con nghe, cho nên Phật tại đây cái sát sanh, cái đứng đầu, cái giết hại chúng sanh là cái tội. Thầy nói cho các con nghe để các con thấy cái quả báo của thầy hiện tiền, để các con thấy rằng lời Phật nói không có một tiếng nào mà sai chạch. Cái hồi thầy còn bắt đầu, sở dĩ thầy biết nó là cái quả báo là bởi vì từ cái hồi mà thầy bắt đầu theo đạo Phật thì sư cụ Tuệ Nhuận, mà bây giờ các con vẫn đọc kinh Dược Sư, cụ dịch trên tiếng Việt, thầy có thấy không? Đấy, thì hồi đó thầy hầu sư cụ là thầy dạy cho thầy học về đạo Phật. Thế thì sư cụ là người chuyên về tu pháp môn tịnh độ. Bắt đầu thầy nhớ là thầy thì thầy học sư cụ từ tỉnh Hà Nội, thầy ở ngoài Bắc. Hồi đó thầy ở tỉnh Hà Nội mà hồi ấy thầy còn tại gia, thầy còn đi làm việc nhà nước, thế cho nên thầy phải đổi xuống tỉnh Hải Phòng. Cái tỉnh Hà Nội với tỉnh Hải Phòng ấy, nó cách nhau cũng như là ở Sài Gòn với lại ở Vũng Tàu. Thế thì thầy phải đổi xuống cái tỉnh Hải Phòng. Thì sư cụ mới viết thơ xuống, sư cụ mới bảo thầy rằng mỗi ngày phải niệm Phật ít nhất là một tràng niệm Phật, một chuỗi tràng đó, thì phải niệm Phật mỗi ngày là phải niệm Phật một tràng. Thế thì thầy nhận được cái thơ, bởi vì cụ là cụ chuyên về pháp môn tịnh độ, cho nên cụ dạy thầy tu cái pháp môn tịnh độ, mà ngày hôm nay thầy có cái pháp môn thầy trao lại cho các con mà. Thế cho nên những cái ngày lễ Phật lễ tổ, những ngày đại lễ chúng thường hay lễ phó pháp tôn sư đấy, và chúng ta lễ Tuệ Nhuận đại sư, tức là ngài là phó pháp tôn sư của chùa chúng mình, nghĩa là ngài trao cái pháp môn tịnh độ cho thầy, rồi thầy trao lại cho các con, cho nên ngài là thầy gọi là phó pháp tôn sư, nghĩa là bậc thầy đáng tôn kính vì ngài đã giao phó cái Phật pháp cho chúng ta. Thế thì thầy hồi đó thầy phải đổi đi về Hải Phòng, sư cụ ở Hà Nội, sư cụ mới gửi thơ xuống, sư cụ dạy thầy là mỗi ngày phải có chuỗi tràng mà niệm Phật một tràng thôi, chứ không như các con bây giờ mà trăm tràng mấy chục tràng. Cái hồi đó là chỉ bảo thầy tức là đầu tiên. Thế thầy vâng lời. Mà hồi đó thì thầy còn đi làm theo người Pháp, cho nên thầy ở trong cái khu vực của những người công chức người Pháp, nghĩa là đằng trước cũng nhà người Pháp, đằng sau cũng nhà người Pháp, bên trái cũng nhà người Pháp, bên phải cũng nhà người Pháp. Mà thì đèn điện bật sáng choang, ban ngày thì thầy bận hai buổi đi làm, đến buổi chiều tối về thì thầy vào ngồi, thầy vâng lời sư cụ, thầy bắt đầu cái lần đầu tiên thầy bắt đầu thầy cầm chuỗi tràng để thầy Nam Mô A Di Đà Phật, tập Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như thầy vừa nói với các con đó, cái phòng thầy thờ Phật thì ngay bên cạnh có cái là cái phòng mẹ thầy cũng đang, nghĩa là lúc bây giờ mới độ 7 tháng chập tối mới bật đèn sáng choang thôi. Cái phòng bên cạnh thì bà mẹ thầy ở phòng bên cạnh, mà thầy ngồi niệm Phật thì có một bà, cái bà cụ già đó, bà ngày xưa cứ hay có người làm cho nên cứ gọi tên là u già, tức là bà già để đỡ công việc trong nhà. Thì bà ấy thì lại thành tâm, mà bà ấy niệm Phật lại giỏi lắm rồi, cho nên bà ấy thấy thầy đến trước bàn thờ, thầy cầm chuỗi tràng thầy niệm, thì bà ấy cũng ngồi bên cạnh, bà ấy niệm giỏi lắm. Thế nhưng mà thầy vừa cầm chuỗi tràng bắt đầu thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì như thầy vừa nói với các con, lúc bây giờ chập tối đèn máy sáng choang, mà thầy cứ thấy có một người đứng đằng sau lưng thầy. Thầy ngồi thế này mà thầy lại lạ là thầy thấy được đằng sau lưng, mà thầy thấy rõ ràng rành mạch. Thầy thấy một người nam lực lưỡng khỏe mạnh, cầm một con dao dài thế này này, giống như cái con dao mà người ta chặt tiết lợn ấy, cái con dao dài thế này này, mà cứ để cái con dao vào gáy thầy, để cái mũi con dao vào gáy thầy. Đó. Mà cái người cho tới bây giờ thầy kể chuyện lại cho các con nghe, thầy hãy còn nhớ. Đó. Cái người mặc áo áo ngắn của mình đó, gọi là ta ngoài Bắc gọi là áo cánh, trong này gọi là áo gì? Không phải sơ mi, người nhà quê mặc áo như cái lối áo bà ba đó, đấy. Mặc áo trắng, mà cái quần cũng quần trắng nhưng mà vén một chân thì để ống quần dài, còn một chân thì vén lên đến trên đùi này. Như thế là rõ là cái người là người nhà quê, cái người kiểu cái lối thầy cứ thấy là một người thường, rất là thường. Đấy. Nhưng mà thầy không nhớ rõ mặt, thầy chỉ thấy cái người như thế, mặc áo như thế, mà cứ đứng ở sau lưng thầy, đặt con dao vào gáy thầy như vậy. Nhưng mà có một cái lạ là làm sao thầy lại thấy ra đằng sau lưng, mà bên cạnh thầy thì có bà Ba Nhã, tức là bà người làm ở bên cạnh, bà ngồi bà niệm Phật mà bà không thấy gì cả, chỉ có thầy tự thấy thôi. Mà mẹ thầy thì ở ngay phòng bên cạnh đấy, đèn điện sáng choang đằng trước đằng sau bên trái bên phải sáng rực, mà thầy thấy như vậy. Thế là thầy tự nhiên trong tâm thầy hiểu ngay. Nhưng mà may là thầy cũng có một chút cái phúc đức lực, cho nên tự nhiên cái tâm không sợ hãi, tự nhiên cứ bình tĩnh mà hiểu rằng đây là oan gia báo oán, người ta đến để người ta đòi mạng. Tự trong tâm hiểu được như thế mà thầy cứ bình tĩnh, thầy niệm Phật cho đủ một chuỗi, niệm cho đủ một chuỗi, thế rồi cái hình ấy nó biến đi. Đấy. Mà như thế ngày nào cũng vậy, cứ đến cái giờ mà thầy ngồi trước bàn thờ mà thầy bắt đầu cầm chuỗi tràng niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy. Đấy. Chứ còn mọi khi ở bên ngoài thầy lễ bái hay các thứ thì không có. Nhưng từ cái hôm mà bắt đầu phát nguyện để vâng theo sư cụ mà tu cái môn tịnh độ thì hiện cái tướng đó liền. Là bắt đầu từ cái hôm ấy là thầy thấy như thế thì thầy biết. Nhưng mà được cái may mắn thầy có viết thơ về Hà Nội, thầy bạch với sư cụ là con thấy như thế. Thì sư cụ cũng có bảo thầy, sư cụ viết thơ, sư cụ vào đấy là cái tội báo từ nhiều kiếp. Đáng lẽ ra thì cái tội này thì sau này chắc là phải đọa nặng, thì phải đọa nặng lắm. Nhưng mà bây giờ phát tâm niệm Phật thì người ta hiện tướng cho thấy, cho nên phải cố gắng mà tu cho nó thành công đắc quả để giải được cái oan kết này. Chứ đã hiện lên rõ như thế là cái chuyện khó khăn đấy, chứ không dễ. Thì sư cụ viết thơ, sư cụ bảo cho thầy biết như thế. Và cứ như vậy, cứ tối, cứ đến cái giờ mà thầy cầm cái chuỗi tràng ấy, vào cái giờ tối như thế thì là có cái chuyện ấy hiện lên. Thế thì mà chỉ có một cái điểm may mắn ấy là thầy có chút phước đức, cho nên thầy bình tĩnh, thầy cứ niệm Phật được, chứ không có rối loạn. Mà như thế một thời gian rồi về sau tự nhiên cái hình ấy biến đi. Tối vào cái giờ niệm Phật không thấy nữa. Nhưng mà rồi bỗng nhiên thầy là bắt đầu thầy bị cái bệnh giật này đó. Thì là bắt đầu là lúc đầu thì nó chỉ lắc cái đầu một tí thế thôi, lâu lâu lắc một cái thế thôi. Thế mà cho tới bây giờ đấy, thầy cũng chưa tu được gì nhiều, nhưng mà tạm gọi là tiếp nối được công phu cho tới bây giờ. Để thầy sửa soạn 80 tuổi rồi, món răng rồi, cho nên thầy sửa soạn cái đường về cõi Phật. Thì cái bệnh này của thầy bây giờ nó nặng lắm đó, các con thấy nó giật quá đi. Mà thầy quả tình là rất là khó chịu, rất là mệt mỏi về cái giật này. Đấy, thì bây giờ thầy mang như thế là bởi vì làm sao? Vì bây giờ đây ấy, thầy có cái ý chuyên cầu vãng sanh, chuyên về niệm Phật, cho nên cái báo nó lại hiện rõ rất dệt lên. Mà cũng bởi vì càng về già thì cái bệnh nó càng nặng lên. Nhưng mà thầy muốn nói để cho các con thấy, lời Phật nói rằng giết hại là nguy hiểm. Thì chắc hẳn hồi xưa nào, một cái kiếp nào, thầy đã hại cái mạng người ta, cho nên bây giờ người ta theo, người ta báo oán. Thì chỉ có một cách chúng ta tu được, thì là hồi hướng công đức, mới nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ cho chính những các cái vị mà đã bị chúng mình làm hại, các vị được giải đi. Thì cái tội báo của mình nó mới hết. Cho nên hôm nay thầy nói về những cái thú vui giết hại, nó là cái nguy hiểm. Dĩ nhiên là chắc thầy cũng đã bị báo nhiều đời rồi, nhưng mà cứ biết hiện tại đây hiện rõ lên cho thấy. Cho nên thầy chỉ cho các con thấy cái tội báo. Mà nếu chúng ta không có sự tu hành thì chẳng những là chúng ta phải đền mạng, mà rồi còn những cái sự đọa lạc đáng sợ nữa. Cho nên Phật gọi là nguy hiểm. Cho nên lời Phật nói không sai, có cái báo hại về sau này, có cái quả báo về sau này. Mà chúng ta nếu mà không học Phật thì không biết đường mà cởi gỡ. Cho nên hôm nay thầy chỉ cái đầu của thầy với cái việc thầy, bởi vì bắt đầu thầy cầm cái chuỗi tràng ấy, nó xảy ra cái việc là thầy thấy cái người cầm dao dí vào gáy của thầy đó. Thầy mới biết một rõ ràng là đây là các vị đòi nợ, mình đã làm hại người ta, thì bây giờ đến cái ngày giờ mình phải đòi nợ, mình phải giả nợ. Thế cho nên nhờ cái sự có cái tu hành thì mình cứ giả dần dần như thế này, mình chịu được những cái khó khăn, giả dần dần, mà may ra một ngày mai Tam Bảo gia hộ thì cái oan gia người ta được trả nợ Phật, Tam Chư Phật độ cho người ta, người ta cũng giác tỉnh, người ta cũng giải thoát, thì cả mình cả người được cùng giải thoát. Cho nên các con thấy cái pháp môn niệm Phật đó, thực tình là giải oan gỡ kết cho chúng ta. Lấy dối gạt làm vui thích, đây là một cái chơi, một cái vui thích bại hoại, đau khổ và nguy hiểm. Như Lai bắt buộc phải đoạn trừ. Con cho thầy, con nói cho thầy về cái việc này. Lấy cái dối gạt, đánh lừa một người khác để gạt, để lấy tiền. Thế thì sao? Đây là cái tội ở cái miệng. Chúng ta học trong luật thì cái miệng chúng mình có mấy cái ác nhỉ? Con nhắc lại. Đấy, như nói dối và đánh lừa người ta để người ta chịu khổ não. Thế còn còn hai lưỡi là thế nào? Lưỡi nghĩa là mình ly gián hai người. Mình có cái lời nói, mình nói với người này một kiểu, mình lại nói với người kia một kiểu. Làm thế nào cho hai cái người người ta bị lìa ra đó, khiến cho cha mẹ phải xa nhau, thầy trò mất ân nghĩa, bạn bè bất mất tình nghĩa đó. Là có khi làm tan cửa nát nhà người ta. Thế cho nên như thế gọi là hai lưỡi. Có một cái lưỡi thôi nhưng mà nó nói hai chiều, nó chọc bên này nó lại chọc bên kia, để cho người ta giận nhau, người ta hờn nhau, người ta xa lìa. Thì những cái hai lưỡi này ở tại gia để chia lìa người thế gian, tuy là khiến cho người ta tan nhà mất tình nghĩa, mà cái tội lại không nặng bằng cái tội mà ly gián ở trong chùa. Ly gián ở trong chùa để đến nỗi mà cho hai bên người ta đâm ra cái bất hòa. Chắc cái chuyện không pha na, các con có ở đây có ai nhớ cái chuyện cái chú Công Đa Na, nhớ không? Có ai nhớ chuyện không? Cái vị tỳ kheo tên là Công Đa Na, có thầy kể nhiều lần rồi, hôm nay thầy kể lại, ai nghe rồi thì nghe lại. Cái vị ông vị tỳ kheo Công Đa Na đó, ngài từ ngày bắt đầu ngài thọ giới tỳ kheo thì người ta cứ thấy có một cô con gái đi đằng sau lưng ngài, mà ban ngày thế này thôi chứ không phải là ban đêm. Cứ ngài bước chân ra khỏi nhà, ngài đi đến bước chân ra đường thì cứ ai cũng trông thấy rõ ràng có một cô đi sau lưng. Mà để cho đến nỗi rằng các Phật tử tại gia người ta ghét quá, cho đến nỗi người ta cũng chả nhẽ mà đối với tăng ni thì Phật dạy phải cúng dường, chứ đâu có dám mà để các ngài thiếu thốn. Nhưng mà người ta cúng mà người ta tay giận lắm, cho nên người ta cứ múc một thìa cơm người ta để vào bát của ngài ạ. Thì người ta bảo đây cái thìa này cúng ngài, còn cái thìa này để cho cái cô ở sau lưng ngài. Nghĩa là người ta mỉa mai đến tận mặt. Mà trong chúng cũng quở trách cái vị này nặng nề lắm, là làm sao đi đâu cũng cứ dẫn một cái cô đi đằng sau như thế. Cho nên trong chúng bất mãn lắm. Thì trong chúng bạch Phật nhiều lần để đuổi cái ông tỳ kheo này đi. Thì Phật cũng cứ gật đầu đấy, chứ Phật không nói gì cả. Thành ra trong chúng lại càng tức. Thế rồi trong chúng ấy, đến thưa với ông Cấp Cô Độc là một vị thí chủ lớn ở trong chùa. Nhưng mà ông xin với ông cấp cô độc là can thiệp để đuổi cái vị tăng ấy đi. Nhưng mà ông cấp cô độc không dám. Thế rồi trong chúng người ta tức quá, người ta lên người ta thưa với vua, vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc cũng lên bạch Phật, và Phật cứ gật đầu thôi, Phật chả nói gì cả. Thì vua cũng không biết làm thế nào hơn, thì vua mới cho quân lính vây để cái ông này rõ ràng đi khất thực về, có cô con gái đi theo sau rõ ràng, mà ông ấy đi trước, cô đi sau, ông ấy vào phòng thì chắc chắn là cô ấy cũng vào phòng. Cho nên là để hai người vào phòng rồi là vua hô lên quân binh vây chặt tất cả tịnh xá, có cả Phật ngồi ở trong đó, có cả chư tăng, mà nhà vua cứ thế hô quân lính để vây chặt lại, xong rồi cho người vào phòng của ngài bắt cái cô gái ra để trị tội. Thế nhưng mà vào đi tìm được chẳng thấy cô ấy đâu cả. Làm ba lần như thế mà cứ rõ ràng là cô ấy đi theo sau lưng ngài đi vào phòng, mật cả trăm con mắt nhìn. Mà rồi đến lúc vào đến phòng rồi ấy, thì tất cả mọi người ập vào chiếc phòng ấy thì không thấy đâu nữa. Thì vua tức quá, nhà vua mới sấn vào, mới hỏi ngài rằng cô gái ở đâu rồi. Ngài bảo tôi đâu có thấy cô gái nào, tôi không biết. Thế nhà vua bảo chính mắt tôi trông thấy cô gái đi theo ngài vào đây mà. Thế thì ngài bảo ngài không biết. Thế mà ba lần thử như thế thì đến lúc về sau lại xin ngài đi ra để thử lại nữa. Thế thì rõ ràng khi ngài ra khỏi phòng ấy, bước chân ra sân ấy, thì là bắt đầu có cô gái đi theo. Rồi đi ra đường cái thì cứ có cô gái lèo đèo ở đằng sau lưng. Nhưng mà đi về đến vào đến cái phòng của ngài, bước chân vào trong phòng ấy, thì cô ấy đâu mất, mất tích không tìm ra. Lúc bây giờ vua mới biết là có cái chuyện gì đây, không phải sự thường. Cho nên vua mới bảo thôi, cái này là một cái chuyện lạ, thần nào mà Phật cứ gật đầu mà Phật không nói, thì đây có chuyện gì đây. Thôi thế từ nay trở đi thì tôi xin thỉnh ngài Công Đa Na từ nay vào cung để cho chúng con cúng dường. Chứ cái tình cảnh như thế này thì cái miếng ăn của ngài với thập phương bá tánh chắc vất vả mà nhọc nhằn lắm, thì ngài sống thật khó khăn, đi khất thực như thế này thì thật khó khăn. Cho nên bây giờ vua thỉnh ngài Công Đa Na vào cung, bởi vì vua thấy cái chuyện lạ rồi. Thì lúc bây giờ trong chúng lại càng tức, các vị tỳ kheo ở trong chúng giận lắm. Ông nhờ ông vua can thiệp để mà đuổi cái vị tăng này đi, mà bây giờ vua đã không đuổi mà vua lại còn mời vào cung vua cúng dường nữa, thì vua lại có vẻ như là tội nghiệp mà trọng đãi nữa. Thì thành ra chúng tăng giận lắm, mới lên bạch Phật, mà nhất định là xin Phật phải xử cái việc này. Mà lúc bây giờ thì ngài Công Đa Na từ trước thì ngài vẫn cứ phải nhẫn chịu tất cả những sỉ và mắng nhiếc nhục nhã của trong chùa và của hàng tại gia, bởi vì ngài cũng không biết làm sao cái phận của ngài như thế, ngài cứ phải chịu. Nhưng cái hôm ấy là bắt đầu là có cái ông vua Ba Tư Nặc có vẻ ông ấy bênh rồi, ông có cái chỗ ông thấy có cái gì đây, chứ không phải là ngài có cái xấu mà ngài dẫn cô, ngài sống với cô con gái, không phải. Cho nên vua Ba Tư Nặc bắt đầu có cái sự tin. Thì ngài được thể, lúc bây giờ ngài cũng thốt ra những cái lời để tỏ cái phẫn uất của ngài. Cho nên ngài cũng có bực bội tức tối tỏ cái phẫn uất là làm sao lại cứ bị người ta vu cho ngài một cái chuyện mà ngài không có. Thế thì lúc bây giờ Đức Phật mới khuyên, Phật bảo Công Đa Na cẩn thận lắng nghe và đại chúng nghe phàm cái việc gì cũng có cái nguyên nhân của nó. Thì thời một cái kiếp xa xưa, Công Đana là một vị ở trên trời, là một vị thiên tử ở trên trời. Mà ở dưới hạ thế thì có hai vị tỳ kheo. Hai vị tỳ kheo này thân nhau lắm, quý nhau lắm, đi đâu cũng cùng đi, đi đâu cũng cùng đi với nhau. Cho tới một cái hôm ấy, hai cái vị tỳ kheo này mới cùng nhau để đi lễ, dự lễ tự tứ. Và cái ngày ngày lễ tự tứ, hai vị mới cùng nhau đến cái chỗ đó để tư tăng hội hội họp để tự tứ. Thì từ cái chỗ cùng đường đi đó, thì lúc bây giờ có một cái ông thiên tử, ông ở trên trời này, ông thấy hai cái vị này thân nhau quá, ông mới khởi cái tâm, ông mới đùa nghịch. Nhớ rằng đây là đùa nghịch thôi, chứ thật không phải có cái lòng ác. Vì đã ở cõi trời, cái tâm người trời người ta không có cái tâm xấu, không có tâm ác, nhưng đùa. Thì cái vị trời này mới tìm cách để làm thế nào mà cho hai cái ông này cãi nhau một bữa. thì coi như lấy cái việc chơi như thế làm thích chí, làm cái trò chơi. Cho nên cái ông trời này, ông mới làm cho cái ông thôi thì thầy cứ gọi một ông A và ông B đi, làm cho cái ông B đau bụng. Ông B đau bụng đang đi thì mới bảo cái ông A rằng: tôi bỗng nhiên làm sao tôi đau bụng, tôi phải đi vào cái bụi rậm kia để tôi đi cầu cho chứ không nổi nữa rồi. Thế thì cái ông này bảo: thế thì tôi đi chậm chậm ở ngoài để anh vào cái bụi rậm đó. Thế cái ông B mới vào cái bụi rậm mà đi cầu. Xong rồi thì cứ thấy mình đau bụng muốn đi cầu thì đi cầu, tôi đi ra đi cầu xong rồi thì lại đi ra để nước xuống cái suối ở đấy rửa giặt sạch sẽ xong rồi đi về. Nhưng mà cái ông trời này, ông ấy nghịch ngợm, ông ấy hiện tướng một người nữ, một cô con gái đang xốc xách quần áo, khiến cho cái ông A ở bên ngoài ấy, bởi vì ông A bên ngoài thì nóng ruột đợi cái ông B, cho nên cứ ngó ngó vào cái bụi, bao giờ ông xong thì ông đi ra để cho cùng đi. Thế thì cái ông trời, ông ấy hiện tướng một cô con gái xốc xách quần áo, tựa hồ như là đang làm một cái việc bậy bạ với cái ông này để đi ra sau. Trong cái khi cái ông B này thì đi rửa ở ngoài suối ấy, thì cái cô ấy xốc xách làm cái dáng cái kiểu như là người vừa mới đang mặc quần áo vào để đi ra. Thế thì rõ ràng ông A trông thấy cô con gái ở cái bụi đó đi ra, mà rõ ràng cô đi một khuất đi một lúc rồi thì thấy mất dạng, thì nghĩa là chắc là ông cô đi khuất vào đâu đó thì không biết, nhưng mà rõ ràng ông A trông thấy. Cho nên đến lúc ông B xong xuôi đi ra tới ông A để hai anh em cùng đi, thì cái ông A này ông không thèm nhìn mặt nữa. Ông ấy bảo là: tôi tưởng là anh là người tu hành chân chính thì chúng ta kết bạn, nhưng mà bây giờ tôi biết anh là người bệnh, anh có hẹn với một cô con gái ở cái bụi cho ra anh giả vờ anh đi cầu đi tiểu, thế anh là một cái người không có xứng đáng, tôi không có, từ nay ở đi là thôi không có bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Thế là cái ông A ấy đi thẳng. Thế ông trời ông thích chí, ông đứng ở trên trời, ông ấy thỏa mãn rằng thấy rằng hai cái vị tăng này đã có cái chỗ kịch liệt đối với nhau rồi. Còn cái ông B thì không hiểu đầu đuôi làm sao mà khi không bỗng nhiên ông A lại nói mình những cái câu vô lý như vậy. Cho nên ông B cũng giận luôn. Thế hai ông cùng nguyện rằng thôi từ nay không có nhìn mặt, không nhìn mặt nhau nữa. Thế lúc bây giờ cái ông trời này, ông ấy thỏa mãn cái trò chơi của ông ấy rồi, thì ông ấy vội vàng, ông ấy hiện thân. Ông hiện thân người hào quang đường hoàng một vị trời. Ông ấy hiện xuống và ông ấy quỳ, ông ấy bạch với hai vị rằng: thực sự cái công việc này là ông ấy kể cái trò chơi của ông ấy như thế, tại thấy hai vị có cái tâm thân thiện thì con muốn thử xem rằng thì là cái tình huynh đệ của các vị có cái cách nào mà có thể ly gián được không, thì con thử đấy thôi, chứ đây cái chuyện này không có. Xin hai chuyện điểm thứ nhất là ông ấy xin lỗi hai vị, ông đã có cái trò chơi như thế, và điểm thứ hai là ông ấy xin coi như là ông ấy xin hai vị hòa lại, chứ không, ông ấy không có muốn làm cái tội, ông ấy chỉ là cái trò chơi nghịch thế thôi, mà ông ấy nay bây giờ ông đã thấy là như thế là ông ấy sai rồi, thì ông ấy xin sám hối, thì ông có lời minh bạch, ông nói rõ mà vả lại, ông ấy hào quang, ông ấy hiện lên như thế, rồi ông ấy biến đi, thì làm gì mà ông A không tin? Thế cho nên cả ông A, ông B đều tin lời, mà hai vị lại vui vẻ cùng với nhau đi làm lễ tự tử. Nhưng cái ông trời ấy hưởng hết phước trời phải đọa vào địa ngục. Sám hối rồi đấy, mà chỉ là một cái trò chơi, chỉ đùa thôi để muốn ly gián hai vị tăng ra. Đấy, mà sám hối rồi, chứ không phải là cái tâm tàn nhẫn, tâm ác, mà đây chỉ có một lòng đùa. Đấy. Thế nhưng mà rồi, ngài hưởng hết phước cõi trời, ngài phải vào địa ngục, chịu đun sôi một thời gian, được bao nhiêu kiếp đó. Rồi ra hết cái tội báo địa ngục ấy, còn dư báo và lang thang trong những cõi này cõi kia, cho tới bây giờ mới được làm người, thì là được gặp Phật Thích Ca độ cho được xuất gia, được làm tỳ kheo, nghĩa là trên con đường giải thoát, mà cái dư báo nó vẫn còn. Đấy, cái dư báo nó vẫn còn, cho nên bây giờ cứ phải chịu cái sự sỉ nhục, phải chịu những các thứ như thế, mà cứ có cái cô gái của mọi người thì trông thấy, còn chính ngài thì ngài không trông thấy, nhưng mà cứ có cái cô gái cô đèo đẽo cô theo sau, khiến cho mọi người ta cứ ngài người ta sỉ nhục, và nhất định là người ta không cho ngài tu. Mà ấy là may là thời Phật, thì Phật biết, nhưng mà Phật phải để cho ông trả quả, chứ Phật không can thiệp. Vì vậy cho nên chúng đòi đuổi thì Phật không đuổi, nhưng mà Phật cứ không cho mọi người, không nói rõ, để cho ông trả nốt cái dư báo. Cho tới bây giờ thấy công việc xảy ra như thế thì Phật mới nói rõ không ra, để cho Phật mới kể đầu đuôi câu chuyện, và thật Phật lại nhắc lại là khuyên ông Công Đà Na bây giờ ông nên cẩn thận, ông phải nhẫn tất cả, chớ có một lời mà nặng nói nặng lại chư tăng. Nếu mà lại có lời nói nặng lại chư tăng ấy, thì lại chịu cái quả báo nữa, mà khổ mãi đến bao giờ cho thôi. Đây là lời ở trong kinh Phật dạy ông Công Đà Na. Nếu ông không nhẫn, ông không chịu đựng, mà ông thốt ra những cái lời xấu, lời độc hướng về chư tăng, thì cái ông sẽ chịu khổ không biết đến bao giờ cho cùng, bởi vì tội này rồi nó lại chồng thêm tội khác. Cho nên ông phải cứ chỉ có một việc câm lặng, im lặng, mừng rằng mình trả nợ, trả cho xong thì sẽ hết. Đó là căn dặn ngài Công Đà Na. Rồi Phật quay lại nói với chúng ta, Phật bật đấy, trông thấy cái quả báo như thế mà cẩn thận. Cái phước đức rất lớn là được ở trong chúng tăng, nhưng mà mỗi một lời nói, mỗi một ý nghĩ, mỗi một việc làm mà động chạm lấy cái sự hòa hợp của chúng tăng thì cái tội này khó gỡ lắm, mà cái quả báo thương tâm lắm. Cho nên Phật căn dặn đại chúng. Thế hôm nay thầy cũng nhân tiện kể câu chuyện đã đọc ở trong kinh để cúng dường đại chúng và nhắc lại lời Phật dạy căn dặn chị em chúng ta được ở trong chúng là đại phước đức, nhưng mà lại rất là dễ rơi vào địa ngục. Bởi vì chỉ một lời nói, một việc làm mà sai quấy đối với sự hòa hợp của ngôi tăng bảo thì cái tội khó gỡ lắm. Tuy rằng chư Phật rất thương chúng ta, nhưng cũng phải để cho chúng ta trả quả như Đức Bổn Sư đó, đời đời theo dõi để cứu vớt cái ông Công Đa Na, nhưng vẫn phải để cho ông trả quả. Cho đến bây giờ chỉ còn một chút dư báo là những điều tiếng tai tiếng chịu đựng nè, chỉ đây cái này là chỉ còn thoang thoảng một tí cái dư báo, Phật cũng để cho ông chịu, ông phải trả nợ chứ. Chứ Phật không cứu là bởi vì hễ cứu ấy thì tức là ông không trả nợ được, ông có nợ phải để cho ông trả. Ông trả về sau thì ông Công Đa Na từ cái hôm được nghe câu chuyện như thế thì ông rất là kính trọng đại chúng, ông xin sám hối cái chỗ ông uất hận, ông đã bực bội và cũng có cái lúc về sau ông có thốt ra những cái lời ông tức tối của ông, và ông xin sám hối và từ đấy ông chuyên tu và ngay trong đời ông chứng quả A La Hán. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta vào bài mực, vào bài chứng quả đi. Những cái thú vui giết hại, trộm cắp, dối gạt, uống rượu, buông lung. Còn thôi thì các thứ kia các con hiểu rồi. Để tiết kiệm thì giờ thầy chỉ bây giờ thầy chỉ hỏi về cái khổ hạnh. Và cái khổ hạnh mà làm sao Phật lại gọi là cái vui khổ hạnh này, là cái vui bại hoại, đau khổ, nguy hiểm, Như Lai bắt buộc tỳ kheo phải đoạn trừ, mà thầy lại nhớ là trong Bồ Tát Giới nói minh bạch cái người nào ấy mà không đốt đèn đốt liều, không chặt một ngón tay cúng Phật thì không phải là Bồ Tát xuất gia, có phải không? Có phải trong Bồ Tát Giới có câu ấy không? À, vậy thì sao đây thì Phật lại bảo là khổ hạnh là cái vui bại hoại, cái vui nguy hiểm, bắt buộc tỳ kheo đoạn trừ, mà làm sao Phật lại nói ở trong Bồ Tát Giới là ai mà không chặt một ngón tay cúng Phật ấy, thì không phải là Bồ Tát xuất gia. Thế làm sao Phật lại tự mâu thuẫn như vậy nhỉ? Thì Phật gọi khổ hạnh là cái vui nguy hiểm mà Phật cấm các tỳ kheo không được hưởng cái vui ấy, trong cái khi ở trong Bồ Tát Giới thì Phật lại nói thế. Thế là làm sao đây? Con nói ngoại đạo người ta khổ hạnh rồi sao? Ai mong đi hủy hoại cái thân? Người ta hủy hoại cái thân để người ta cầu lên cõi trời, những người ngoại đạo đó. Thế là người ta cũng cầu một cái vui. Người ta làm khổ cái thân bây giờ để tiêu tội, để giải nghiệp, để hy vọng ngày mai người ta lên trời. Thế đây là người ta cho là người ta khổ bây giờ nhưng ngày mai người ta sung sướng, người ta tin như thế. Mà sao ông Phật thì ông không chịu? Thầy không nói chuyện cái bọn ngoại đạo vội. Bây giờ mình nói trong đạo Phật của mình, chính ông Phật ở trong Bồ Tát Giới thì ông ấy bảo ai mà không chặt ngón tay cúng Phật thì không phải đệ tử xuất gia. Rồi bây giờ ở đây thì ông bảo ai mà vui khổ hạnh nhỉ? Đó là cái vui nguy hiểm, Phật cấm tiệt. Thế thì hai cái quyển kinh ấy nó có cãi nhau không? Thầy con giải cái chỗ đó cho các em. Đó cũng là lời Phật, mà chỗ thì Phật cấm, chỗ thì Phật lại khen. đó, cái, dùng cái sự tướng mà để nói cái lý, nói về phần lý, cốt cái cốt yếu của Phật ấy, là mong cho chúng ta xả cái ngã ái, ngã chấp, đừng nhận cái thân bằng đất này là mình, cho nên đừng quản ngại gì cả. Nếu mà xả thân vì đạo thì cái người ấy mới hy vọng chứng đạo. Thế đấy, thế nhưng sao ở đây Phật lại cấm? Cho nên đây đúng là cá không ăn muối thì cá ươn. Chính thầy là cái con cá ươn đó. Bởi vì thầy xuất gia ở ngoài Bắc, các cụ ở ngoài Bắc không có cho thọ Bồ Tát giới bừa bãi như thế này đâu. Các cụ là ở ngoài Bắc ấy, là phải thọ sa di, rồi thọ tỳ kheo, rồi giới phẩm đầy đủ, học giới tỳ kheo cho thông suốt từ đầu đến đuôi, nghĩa là thành một vị tỳ kheo hoàn toàn, lúc bây giờ mới cho thọ Bồ Tát giới, nghĩa là một người đã lớn tuổi đời mà cũng có cái học đạo cho sâu, hiểu biết. Cho nên thì các cụ mới cho phép thọ giới Bồ Tát, mà thầy thì lại không nghĩ ra.